Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Gốc tốt, ngọn tốt. Bài học nằm trong thức mọi người. Lời Thầy nói là một ngọn đuốc, hương đăng để dẫn con thoát ra bốn vách tường đó. Lời nói đó dẫn con vượt ra bốn vách tường của thời đại, dũng chí lên, trở về với thanh tịnh, đó là mức tiến của tâm linh. Tranh chấp là trói buộc mình, thắc mắc là cột lại nó thành một cái mắt. Nó kẹt ở chỗ đó, kêu bằng thắc mắc. Còn chúng ta trở về với thanh tịnh là không còn thắc mắc, không còn trói buộc, thì chúng ta thăng hoa, đi ra. Cho nên, phải bỏ công tu. Các bạn bây giờ ý thức rồi, hiểu rồi, bỏ công tu, làm thinh đi để sửa mình. Làm thinh để lắng nghe những sự sai lầm của chính mình, rồi mình tự sửa, thử xem. Sửa được một việc thì mọi việc sẽ được ở tương lai. Nóng tánh là mình đánh mình, giận hờn là mình đánh mình, ghen ghét là mình đánh mình. Bây giờ chúng ta không dại dột nữa, chúng ta phải trở về với căn bản thanh nhẹ. Chúng ta đang sống với đấng từ bi, chúng ta phải học từ bi và thực hiện từ bi trong sự thanh nhẹ sẵn có trong nội thức của chúng ta. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tội nặng nhất của con người là độc tài? Luật đời do tánh tạo ra. Nương theo tánh làm cho mất trật tự. Núp trong tánh là sao? Quan trọng không ai gạt mình bằng mình tự gạt. Mình tự gạt là nguy hiểm nhất. Tại sao sự tâm tối là cái tánh? Con người đều có sự thông minh, công bằng với nhau mà núp trong tánh để sống. Còn sự tranh chấp là con ta. Bài học nằm trong thức mọi người. Bệnh tứ quý là như thế nào? Tại sao tâm bất an? Làm thế nào để tâm an? Làm sao dẹp được tự ái? Giải bằng cách nào? Con người thu tánh là thất bại. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Chúng ta tu, chúng ta không dám nuôi dưỡng ác ý. Ác ý nó đè nén, mà nó lôi cuốn chúng ta, không biết chừng nào mới có cơ hội thức tâm. Chúng ta tu, chúng ta đã gạt bỏ tất cả những cái sân si, ghen ghét trong nội tâm, mà chỉ sử dụng tình thương thì cả càn khôn vũ trụ, ba cõi, tình thương là mạnh nhất, không có cái gì mạnh hơn, nhưng mà rất khó thực hiện, phải cố gắng. Muốn học đạo thì biết tha thứ và thương yêu mới học được đạo. Khởi điểm tốt, gặt hái tốt. Khởi điểm xấu, gặt hái xấu. Đức Thầy từng nhắc, cái gốc tốt, ngọn tốt, cái ngọn nó cũng phải tốt. Giữ tâm sửa chữa tiến hóa, người đó mới là người đạo. Tu vô vi, nghe lời nói lỗ. Phá mê phá chấp, tâm mới thanh nhẹ. Người đi trước luôn luôn hy sinh và xây dựng cho người đi sau, không có lý do hại người. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên chúng ta biết ông trời và chúng ta đi thẳng với ông trời với một tâm lành thiện và thật thì tự nhiên chúng ta đến. Mà thiếu thiện, thiếu thật là không bao giờ đến. Mà khi mà có thiện, có thật là có dũng chí rồi, có đầy đủ rồi, có bi trí dũng rồi, thật là bi trí dũng. Tôi thật, tôi có thể qua lửa được mà lửa không đốt tôi. Còn nếu tôi sợ lửa thì chắc chắn là lửa đốt tôi. Thấy không? Tôi sợ đau, chắc chắn là tôi phải đau thêm. Sự thật tôi là không có sợ. À, phải thật thà và phải thanh tịnh mới nhận định ra được. Thật thà là tự nhiên nó đi tới chỗ sáng suốt. Nhiều người nói bây giờ tôi thật thà rồi tôi thua lỗ, tụi nó đang giành ăn, tôi cũng giành phần, đừng có giành. Mà các bạn có. Thì nó học cái gì? Học được cái dũng. Mà các bạn không có tranh chấp, rồi cũng từ cái dũng nó xây dựng tới cái trí tuệ sáng suốt, và nó mở cái lượng từ bi luôn. Cho nên chúng sanh còn lầm là vì sợ mắt, vì không thấy. Chỉ có cặp mắt là chánh, con mắt mở ra được là thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của trước mặt là cặp mắt đó thôi. Chứ còn những cái chuyện mà thấy trong tâm nó không bao giờ nó thấy được. Chỉ có người tu mới thấy được. Người tu đóng cửa đời mở cửa đạo mới thấy được. Chỉ có cái pháp đóng cửa đời mở cửa đạo là cái pháp sơ hồn nè. Co lưỡi gần người răng, thậm chí nói chuyện cũng không có nói nữa. Bớt luôn. Để cho chân thức đàm luận cái nguyên linh sẵn có mà đã khai thông tâm đạo ở bên trên, không bị lừa gạt nữa. Vì tôi đã hành cái pháp này để tôi đóng cửa đời, mở cửa đạo mà các bạn lỗ tai cũng bịt mà, soi hồn bịt hết rồi. Rồi co lưỡi răng kề răng, ý tưởng nhìn mà nhìn ngay trung ương này mà làm sao thấy ánh sáng. Nhưng mà sao sẽ thấy ánh sáng? Ánh sáng đó là ánh sáng chân thật và sức mạnh.
Tôi thấy tôi có tội và tôi nhìn nhận tội lỗi của tôi thì tôi yên, không có cái sự kích động theo dõi cho tôi, không có sự ảo ảnh tới cho tôi nữa. Sự thật đã về với tôi chỉ nhìn nhận sự sai lầm và tôi thật thà tiến bước trên cuộc hành hương sẵn có của tôi. Sự tốt đẹp đó ai cho? Chính mình cho mình chứ không ai cho. Còn không chấp nhận và cứ năm tánh nuôi dưỡng sự so đo.
Cho nên con người có thanh điển và cái sân si đó, nó sẽ không giới hạn vào ngôn ngữ. Mục tiêu là tại vì tình thương người đối diện mà mình muốn chia sẻ, nhưng mà phải dùng cái thanh điển. Cho nên ngôn ngữ đôi khi nó có vẻ sân si, nhưng mà để phá vỡ cái áo giáp ngu muội hay là áo giáp chắc quá nặng này, thì sự sân si đó có phải là hình thức để mà dẫn đường
không? Muốn phá cái áo giáp của đối phương thì đem nó lên tủ sắt ngồi, cho nó ngồi đó rồi mình mới đập cái áo giáp theo nó rụng nó rớt hết. Cao quá mà làm không được gì. Chứ người sân si mà cứ chửi người ta là không có được. Không có chửi. Nãy giờ ông Tám sân si đâu có chửi ai đâu. Phóng từ điển như phần hồn của họ. Mình phải có khả năng đó. Và để cho họ tự thức. Họ lên cao, họ dồn cái áo đó không phải áo giáp. Áo va. Họ lên cao chừng nào họ thấy cái áo giáp của họ nghĩa là trong ý muốn của họ. Muốn màu nào sắc nấy. Lúc đó họ từ bỏ cái áo giáp kia, đưa cho họ đi tới đích, để họ thấy mới là sân si của ông trời, sân si hương thượng. Đẩy họ đi lên. Còn đập đầu họ
không có đi.
Đập đầu họ thì họ mới lấy dáng họ chặn lại. Họ lấy cái đồ họ đỡ, thì không có bao giờ họ học. Thì hiểu chưa không? Để họ lên rồi họ sẽ học. Cho nên ông trời sân si ngược lên, ông đẩy đi lên. Lên tới đó mình thấy sướng chưa? Ok. Được rồi, đi đi. Rồi ông đem cái sân si, ông đẩy thằng khác. Đẩy đi lên. Còn sân si của người phàm đẩy đi xuống là tự hủy bản thân. Hiểu chưa? À, nó rất dễ. Cho nên các bạn có từ điển rồi, các bạn ăn nói nhẹ nhàng lắm, nhưng mà nó thâm thiết vô cùng. Nó xé tim họ, rồi họ thức tâm họ đi. Khi mà họ nghe rồi, họ thấy họ sung sướng vô cùng. Nhờ những cái trận đau khổ này, tôi mới mở tâm mở trí, chứ thôi tôi không biết tôi ngon. Rồi họ thực hành là thật sự là ngon. Đâu có chú nào thua chú nào đâu. Bây giờ tính coi mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng ngũ tạng y nhau, không có ai thua ai hết. À, anh mạnh thiệt mạnh mà anh ôm nó hết không thở được, chứ thở được nó có vùng nó đá hết anh đi luôn. Nó có khả năng. Đừng có nói con người không khả năng. Mỗi người đều có khả năng tiến hóa. Không nên kỳ thị, không nên khinh khi, nhưng mà chúng ta hòa để dùng cái chân lý đẩy họ tới ngộ chân lý. Đó là sân si của ông trời.
Rồi cái thể xác các bạn đang có đây, một ngày nào các bạn chết rồi nó phải đi gì tuyết phi không? Nguyên lý nó từ không đến thì nó phải đi về không. Một ngày nào các bạn chết chôn vùi dưới đất, các bạn đi về không chứ? Cho nên quên mình, quên nguyên lý, thành đã động loạn tự đắc, tưởng ta là cao, ta là hay, đất là thấp hơn ta, ta là cao hơn đất. Nhưng mà rốt cuộc các bạn chết cũng đắc đắc trên mình bạn biết đâu. Các bạn thấy cái nguyên lý trường tồn quy không của mọi người phải đi đến. Nhưng mà quy không rồi đi về đâu? Đất nó cao hơn chúng ta, nó đè chúng ta, rồi chúng ta đi về đâu? À, phải nhớ cái này, chúng ta còn phần hồn, còn luồng điển, còn thức vô cùng. Cho nên bạn làm con người ở thế gian, giữa con vật và con vật mà nó còn chưa chịu thua nhau, mà huống hồ con người và con người. Con người và con người tìm cách moi móc để đấu tranh, câu xe lấy nhau, rốt cuộc rồi mới nhìn mặt nhau là huynh đệ, không nên đi chỗ cho tương tàn ám hại nữa. Kỳ thật đồng thanh tương ứng, đập khi tương cầu. Chúng ta xa cách nhau, gây lộn nhau, rồi bây giờ có một trận bão rồi chúng ta nghĩ sao đây? Huynh đệ phải thương yêu nhau, ôm lấy nhau để chống lại những trận bão bùng nguy hiểm. Có phải vậy không? Nếu chúng ta đi một chiếc thuyền giữa biển gặp bão, huynh đệ còn xa cách nhau nữa không? Hết rồi. Biết thương yêu nhau, ôm lấy nhau để cứu cho nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ở trên chiếc thuyền động loạn của trần gian, trên đường đi về bến giác, thì biết bao nhiêu sự thử thách, phong ba bão táp nó đến với các bạn. Thiền miên, việc này, việc kia, việc nọ, huynh đệ tỉ mũi, tình yêu đủ chuyện hết. Cái sách động nó làm cho các bạn tự gây hỗn loạn nội tâm mà không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ở trong thế kẹt, không thoát ra được.
Còn mình á, trong này bớt động loạn thì không có bệnh hoạn. Càng sáng suốt thì càng lo thêm, lo cho mình càng ngày càng sáng suốt hơn. Thì đâu có rảnh rang mà đi nghe, nói chuyện thị phi. Gặp ông này bà kia để mét chuyện này chuyện nọ vô ích. Chuyện của mình lo. À, thì đi tới đâu đem được đời sự bằng an cho họ. Không có gây sự động loạn cho bất cứ một ai. Thấy rõ không? Cái chuyện dễ không? Tôi có nói chuyện khó đâu. Chuyện của các anh các chị chứ không có chuyện của tôi.
Cho nên người tu không nên đá động người tu. Đá động người tu thét là trở nên thị phi chứ không phải người tu. Mọi người đều có một quyền tự do, tôn trọng quyền tự do, đó là quan trọng. Nhiều khi trong bản đạo thấy người ta đi chơi uống rượu, mình bắt được cái gì cứ phê phán người ta bắt cỡ, ta thôi ta bỏ, nó không tu nữa, mình mang tội, hiểu chưa? Không sao đâu, cái đó thử anh rồi bữa sau anh sửa hết.
Còn ở bên ngoài thì thị phi thì cái chuyện đó thường có. Ở cái xã hội động loạn làm sao không có sự thị phi? Mỗi người hiểu một cạnh thì nói ôi thằng cha đó chơi bờ mà nghe nó cái gì, tu cái gì thì cũng mình cũng nghe vậy, bởi vì mình chưa gặp người đó. Mà khi gặp rồi thấy tại sao người đó nó càng ngày càng vui. Mà mình gặp đó nó thấy cái thâm tình huynh đệ nó có thật. Và sự chung sống của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới nhận thức chúng ta là học viên cả càn khôn vũ trụ đang học và đang tiến, chứ chưa được hưởng thụ. Cái nhịp tim ta còn đập mà hưởng thụ cái gì? Làm việc đó, giấc ngủ cũng làm việc, để xây dựng cái thức càng ngày càng thanh nhẹ, càng thông cảm, càng quán thông, mới thấy cái thức vô cùng. Lúc đó cái tinh thần phục vụ của chúng ta đối với chúng sanh, đối với quê hương xứ sở, đối với đồng bào, đối với ai, chúng ta phải thật tình trong thật thà. Chúng ta nhìn nhận ta đã gạt ta nhiều quá, ta không tiếp tục gạt nữa. Thì cái phương pháp công phu này nó chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Ai muốn trở về với chính họ thì thử thực hiện. Chứ chúng tôi không bắt đốc nguyệt liễm hay là ghi tên, ghi họ, đăng ký. Cái đó chúng tôi không có. Chúng tôi biết rằng anh em trong quả địa cầu, con thú nó cũng có ngũ tạng như chúng ta. Cây cỏ nó cũng đang có cái sức hồi sinh tiến hóa. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Bạn thấy chưa? Cỏ chúng ta cắt đi, nó khô rồi, bữa sau ta tưới nước nó cũng hồi sinh. Sức hồi sinh vô cùng là do điển giới giúp nó, chứ không phải do nó tự tiên.
Ngày hôm nay chúng ta nắm được cái kỹ thuật khứ trực lưu thanh, lập lại trật tự thanh hòa thanh. Đó là về phần hồn. Hồn là thanh, phải hướng thanh mới có cơ hội giải thoát. Thanh trực phân minh thì mới khai triển cho đời đạo. Cho nên hồn là chủ, xác là phụ thuộc. Nhưng mà trách nhiệm của hồn phải điều khiển cái xác, dẫn tiến và trở về với trật tự căn bản sẵn có của chính nó. Thức hòa đồng lập tức được khai triển, cứu độ chúng sanh trong sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Nói là làm, nguyện là đi. Bước đi chúng ta vô cùng, không phải một bước một. Phải làm mãi mãi, phải đi mãi mãi trên đường tiến hóa vô cùng. Một cuộc cách mạng của tâm linh, phải thức hồn để tự làm cách mạng của mình, khai mở những đất ngoan du trong nội tâm nội tạng này để cấy cái phúc điền sẵn có. Tương lai mới cứu đời. Ta cấy được điền, ta có lúa có gạo, ta mới ban ơn cho lan diệt. Các bạn tu trước chưa có điển, sau này các bạn có điển, tức là các bạn có lúa có gạo. Các bạn có thể viện trợ bất cứ lúc nào, hỗ trợ cho tâm linh nào còn bị eo hẹp, nó thiếu phương tiện để cày cấy lấy nó, để khai thông đường lối trong nội tâm nội tạng nó, thì chúng ta sẵn sàng quan chiếu cho nó. Cho nên hạnh từ bi phải thực hành. Muốn đạt được hạnh từ bi, không thực hành thì không bao giờ có hạnh từ bi. Mà muốn bước vào cửa từ bi, không phải thực hiện hạnh từ bi mới có cơ hội bước vào cửa thiền môn từ bi. Cho nên giờ phút cách nào cũng là giờ làm việc của tâm linh, của thể xác. Các bạn không có nghĩ đâu, nhưng mà hướng hạ hay là hướng thượng đó thôi. Hướng hạ thì tâm mình mê chấp, mà càng mê chấp càng bị lợi dụng, khép vào trong khuôn khổ và không có cơ hội quan thông. Chúng ta học khoa Di Đà là phá mê phá chấp, xây dựng lại cơ sở sẵn có, trượt ra trượt, thanh ra thanh, kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi vị trí đều đứng riêng ra phát triển, không có chung đụng cô động mà làm mê muội nội tâm, thiếu sáng suốt, thiếu dũng chí, càng ngày càng thối bộ. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này và hiểu rõ trách nhiệm của chính chúng ta. Thanh phải làm việc cho được, sáng phải làm việc cho tối. Thì có sáng phải cố gắng vun bồi sáng càng sáng. Đó là nhu cầu cần thiết của bóng tối cần ánh sáng. Thì chúng ta phải vun bồi hướng thượng trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới thấy rõ cơ năng quyền bí trong nội tâm nội tạng của chính chúng ta, với cả càn khôn vũ trụ làm một, không có hai. Cho nên Thượng Đế ban ơn cho chúng ta có tư quan ngũ tạng như nhau, đồng hành đồng tiến, mà để nhìn lại mặt của chúng ta là huynh đệ tỉ mũi một nhà, con thu cùng anh em của chúng ta. Chúng ta biết thương yêu nó, cộng cỏ của anh em chúng ta biết thương yêu nó, chúng ta xây dựng cho nó và đem nó đi về cái cõi thanh của chúng ta đã và đang đi. Đồng đi đồng tiến, ý chí vô cùng đó là ý chí cứu độ.
Khi mình đang ngồi thiền ấy, cái vọng tưởng là cái thức gì đó nó cũng nhí lên từ trong tự nhiên.
Đó, tự nhiên không phải trong mình, từ vì cái bản chất eo hẹp của mình đã thu hút nó vô và tồn trữ. Bây giờ thiền nó thanh tịnh, nó xuất ra, nó hiển hiện ra mình niệm Phật cho nó đi. Thì cái đó tự nhiên kiếp rồi, mình thâu thật thì mình tồn trữ trong kho mình những cái món đó. Bây giờ mình niệm Phật cho nó đi. Cho nên lúc người ta thiền, người ta ra cả một cái chương trình ghen ghét, ra một cái chương trình ăn thua đầy đủ tinh vi lắm, nhưng mà sự nghiệm cái đó mình tồn trữ thì mình thiếu. Cho nên ngày nay tại sao cái câu chuyện đó nói ra mà họ không đau, mà tại sao mình nghe cái mình đau? Từ nhiều khi rồi bây giờ mình thấy thanh lọc đã mạnh. Cho nên cả chương trình này cho nó đến niệm Phật, niệm Phật tới lúc nào mà nó mê hết rồi thôi. Là nó đi hết.
Cái chân thức là nó không cao,
cho thanh cao quân bình và cho tất cả quy mật.
Nó không có dạy tâm tu không được. Nhiều người tu năm hai năm mà cộng lại năm mấy tiếng, ngày 24 tiếng làm 7 mất 23 tiếng, tu 1 tiếng làm sao cứu lại 23 tiếng à. Cho nên mới kêu gọi vun bồi ý chí, lập hạnh hy sinh tánh hư tật xấu, thì cái tu nó mới thường trực được. Bỏ cái tánh hư tật xấu đi thì cái sự thanh nhẹ nó mới bộc khởi ra, thì mới bắt đầu tu 24 trên 24. Còn không bỏ cái tánh hư tật xấu thì không được. Ta mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi hờn, đó là tánh hư tật xấu. Bỏ hết, tơ đầu tơ bị biết rõ cái xác này là tạm, và tánh này cũng là tạm, tôi sẽ để lại cho đi, tôi không đem đi được. Cái vun bồi nó làm gì? Nhưng tôi vừa vun bồi cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Cái điều đó là điều cần thiết. Cho nên khi mà tu tới thanh nhẹ như vậy, đâu phải ngồi thiền mới là tu, đứng lên tu, ngồi cũng tu, ăn cũng tu. Trong món ăn chúng ta cũng thấy cái đạo, thấy cái định luật hóa sanh. Cây cỏ chỉ đang ăn đó, nó cũng có sanh tử, sanh tử, sanh tử luân hồi. Nó trong chu trình tiến hóa, từ yếu đến tới mạnh, và cứ qua cái thể xác của người, nó tu hợp trong cái thanh niệm đi lên trên. Cho nên một kỳ công siêu diệu và sắp đặt tinh vi, chứ không phải là ai muốn cái gì muốn đâu.
Chúng ta đọc qua để thấy rõ là chúng ta là một phần hồn bất diệt, không thể giấu giếm được. Từ hành động một của chúng ta đều có ghi chép, mà chính ta làm ta chịu, chứ không có người nào chịu thế cho chính chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng phải kiểm soát tư quan của chính mình, không nên nghĩ sai, không có nên nhìn sai. Nhìn sai phải ăn năn hối cải, và tưởng sai cũng ăn năn hối cải thì nó mau tiến bộ. Sự sai lầm của mình nó tạo thành tự ái, rồi nó dồn cục. Chính cái đó là một cửa sắt mà nó giam chúng ta, ta không có lối thoát và không có thể ra được. Cho nên chúng ta tu để làm gì? Tu để mở tâm, mở trí, mở cái cửa ngục giam thức của chúng ta. Càng ngày các bạn tu, các bạn thấy rằng tôi thấy tôi xấu, tôi thấy tôi có tội với chồng con, tôi thấy tôi có tội với vợ con, tôi thấy tôi độc tài rõ ràng. Mà trước kia họ nói tôi độc tài là tôi giận, bây giờ tôi thích người nào chỉ trích sự độc tài của tôi thì tôi sửa. Tôi thấy cái tánh xấu của tôi, thấy được tánh xấu là đại phước, mới có cơ hội sửa. Sửa ngay ở nhân gian trong mấy chục năm này sửa được, thì lúc đó xuống địa ngục chúng ta khỏi cần phải sửa nữa. Là chúng ta đi học qua một khóa thăng hoa nhẹ hơn, tiến lên nhẹ hơn. Cho nên những người chỉ thấy tiền là quan trọng, thấy tánh là quan trọng. Thấy tánh của tôi như vậy là như vậy, cái tánh cũng như tiền, nó chê lấp cái mức tiếng của mình. Mình phải tìm cái tánh mình khám phá cái tánh của mình, tánh sân si bất chánh của mình. Mình phải ăn năn hối cải sửa nó và dẫn tiến nó, đó là trách nhiệm của phần hồn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu thiền, nhiều người tu thấy ngồi thông suốt nhẹ nhàng, mà có người ẻ ạch tu không được vì cái tánh nặng trược, cái tánh cố chấp, si mê, đậm loạn. Cho nên chúng ta tu mục đích để sửa tâm, sửa tánh, rồi mới minh tâm kiến thành được, lúc đó chúng ta mới thiền được. Cho nên các bạn đừng có vội nói là chú cha tôi cũng bắt chước sơ hồn pháp luân thiền định mà tại sao không được. Tại vì cái tánh tôi không sửa. Cho nên ngày hôm nay các bạn có cơ hội được nghe qua tôi trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để các bạn thấy rằng đây là một phương châm tự trị và tự sửa mình, cố gắng niệm Phật để khai mở cái thức hòa đồng trong nội thức. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng mình phải mượn cây gậy của chư tiên chư Phật mình mới đi tới được, chứ mình không có khả năng. Thấy chưa? Khi mà các bạn niệm Phật, càng ngày càng niệm Phật, càng minh tâm kiến tánh, càng thấy rõ thức hòa đồng mở, càng thấy cơ quy nhất của tam giới là một, huynh đệ là một, tất cả mọi người là một, chúng ta không có nuôi dưỡng sự cố chấp nữa. Chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu đó, rồi lui về thanh tịnh được. Chứ còn các bạn đọc kinh thanh tịnh mà tâm các bạn không sửa. Các bạn đọc kinh Phật, hiểu lý Phật, viết lý Phật, nhưng mà tâm các bạn không sửa, làm sao các bạn tiến? Phải sửa. Mà muốn sửa thì phải có cái gì? Muốn sửa là phải bị đụng chạm mới sửa được. Đụng phải đi, chúng ta thấy lỗi lầm của chúng ta, chúng ta thấy sự đen tối của chúng ta, chúng ta mới xây dựng cho nên tới chỗ sáng. Đó là sửa. Cho nên càng tu càng được thanh nhẹ, càng chấp nhận, càng chịu sửa, càng được mở mang. Là vậy. Cho nên tôi xin đọc tiếp.
Thưa thầy, con có câu hỏi là con thấy là tại sao con người á, nó có bản chất giống Thượng Đế là có tính cách bành trướng, nhưng mà con người là khi bành trướng nó là kẹt, mà Thượng Đế bành trướng là không có kẹt. Là
không. Lý do sao? Con người bành trướng và tham sân, con người bị kẹt. Con người ngụ ý giải thoát mà đi lên hòa thanh á, thì tương đồng với Thượng Đế. Bành trướng trong từ điển, bành trướng cứu độ, bành trướng thương yêu, không có xa cách huynh đệ. Hiểu chưa? Cái đó mới là thật sự bành trướng của Thượng Đế. Còn bành trướng của thế gian là tôi bành trướng của cải, bành trướng thế lực, bành trướng làm thiện nhiều cũng được nữa. Mình làm thiện mà mình không biết làm thiện cho mình, mình không biết tu, mình không lo lục căn lục trần, nói tôi đi làm thiện cái đó được rồi, về tôi ngủ rồi tôi bỏ xác thét rồi tôi xuống địa ngục. Tôi gặp mấy cái ông mà đã đọc sách của tôi, đã được cái thiện giác của tôi, ông tới ông giảng đạo cho tôi, vì tôi chỉ làm sách mà tôi không bao giờ đọc và tôi không bao giờ hành, thì tôi phải đi xuống địa ngục chứ đâu nữa. Tôi nghe mấy ông đó giảng lại mắc cỡ vô cùng. Nhiều ông viết sách thiệt hay, bây giờ ở dưới ngủ xe cũng tu được, ở rừng tu cũng được, ở nhà lầu tu cũng được, và ở nhà điếm anh tu tu cũng được. Tâm anh không có động lên giải quyết được hết đâu.
Không hiểu sao tôi tu cũng được. Tại tôi không chịu vun bồi. Tôi có điểm sáng rõ ràng mà tôi không chịu vun bồi điểm sáng của tôi. Đi tới đời đời anh thấy con mũi nó còn có một điểm tựa của nó để sống à. Cái ác ý của con người mà tiêu hao tới thành con mũi đó. Nhưng mà nó cũng sẽ nó cắn anh cái. Thấy không? À, nó tan rã tới vậy đó mà nó cũng còn dữ. Cho nên nghĩa là nó cũng muốn phát triển. Bây giờ mình có cơ hội mình hội tụ mà mình làm chủ vạn linh của cái tiểu thiên địa, tại sao mình không bỏ? Còn chờ gì? Chờ ai hỗ trợ mình? Chỉ có mình làm mới được, không ai làm được hết. Không có ai giúp mình bằng mình. Rõ ràng câu chuyện ban ngày vậy. Chỉ cố gắng đi thôi. Bởi vì cuộc hành hương này là mình không làm không ai làm. Không làm cũng rồi cũng phải làm. Chuyển tới cái này rồi chuyển tới cái kia, chuyển tới cái nọ, cái chuyển hoài. À, thì bây giờ mình thấy rõ, mình ở bây giờ Sài Gòn, rồi bây giờ chuyển qua đó. Rồi một ngày kia chuyển đi đâu mình đâu có ngán nữa. Thấy không? Ngày mai nữa thôi mình phải rời khỏi đó, thì đi chỗ khác cũng không ngán. Không bao giờ có cái sự ngán đối với người Việt Nam nữa đâu. Đã học rồi, học bài rồi, không sợ nữa. Sợ mình chỉ lười biếng mà thôi. Cái có nó trở nên cái không, rồi cái không nó trở lại cái có. Thì anh học từ nào giờ kinh sách ôm đọc hoài, nó sắc bất kỳ không, không bất kỳ sắc. Bây giờ nó không ra đâu, có ra. Rồi có không nghĩa lý gì. Thấy không? Thì cứ vững tâm mà tu chứ còn gì mà phải sợ. Ông tới Indonesia, ông điền à, ông đi nơi Indonesia, ông nói ông điền này, cái nọ đủ chuyện hết. Cái đó là gì? Anh thấy không? Cái tánh nó đè đầu anh rồi. Hả? À, mà anh gặp tôi thì cái đạo nó hồi sinh rồi. Cái tánh nó đâu có làm chủ quyền bằng cái đạo được. Phải không? Anh nói tôi phải cần vật chất tôi mới sống. Nhưng mà không có anh sang làm sao anh sống. Anh thấy không? Nhiều khi anh tưởng là cái ghế này quan trọng hơn anh sang. Anh sang quan trọng hơn. Quên đi. Anh thấy không? Cho nên cái sự sáng suốt của mình là quan trọng. Làm sao đừng làm lu mờ sự sáng suốt sẵn có của mình. À, phải vun bồi sự sáng suốt sẵn có của mình. Không nên làm lu mờ sự sáng suốt. Cái đó là cái quan trọng. Cái đó là cái đời đó. Đó là hoàn toàn cứu sinh cho tới toàn thiện. Toàn giác là nhờ sự sáng suốt. Chứ không có vật thể này đâu có ăn chút gì. Phật là đi tới vô hình vô tướng mà. Còn sợ gì nữa? Hả? À bây giờ anh đã học qua rồi. những cái khóa rất rõ ràng. Bản tánh nghi kỵ mình giải tỏa rồi. Anh thấy không? Việc mà anh cầu cứu được cứu sinh chính anh xác nhận. Thằng con anh, anh là chứng nghiệm, anh là người săn bột trăng trong công việc, không phải nói dốc, không phải coi sách.
Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta đã hưởng được cái phần thanh khí điển ở bên trên, một cái kho vô tận, hơn người chưa đạt tới. Vừa đời vừa đạo chúng ta đều có. Cho nên phải sớm thực thi cái từ bi chừng nào tốt chừng này. Là chúng ta nói cho văn tắc, nói cho dốt nát, nói này có nói văn tự nhiều, thì từ bỏ sự bi ai của nội tâm. Tâm bạn rộng rãi, bạn từ bỏ sự bi ai đi. Bi ai là gì? Sợ mất của, sợ tan hết gạo của mình. Bạn bỏ cái đó đi, thì bạn mới thực thi cái chuyện tiền từ bi bắt hết. Chân chánh được. Từ bỏ cái sự bi ai lo đó đi, giúp là giúp, không nói đi nói lại. Thì cái đường tu vừa đời vừa đạo luôn luôn tiên dạy, mạnh mẽ, dễ dãi, cởi mở, cập phát triển hòa đồng với trời đất. Nơi nào cũng là nơi của chúng ta đã có chứng đứng rõ ràng, có trời có đất là có tình thương, trời là cha, đất là mẹ, rõ ràng ở góc nào chúng ta cũng có tình thương. Thì chúng ta phải thực thi ngay cái tình thương mà chúng ta đang và đã được hưởng đấy. Nơi nào chúng ta cũng không có thể rời rời trời đất được hết, không có rời thiên liên tánh, không có rời cha mẹ được. Nhưng chúng ta không có sợ mất.
Cho nên đọc kinh, tại sao lại thay đổi? Khi mà ông đọc kinh, ông khẩu khai thần khí tạng, nó bớt cái nắm. Thay vì ông phải đè đầu, bà ngồi đi tôi nói chuyện bà nghe. Hỏi tôi qua đây tôi làm cái gì, mới có bao nhiêu tiền tôi mới mua cái nhà. Nha đi nha lại bà nhức óc. Theo mà thì thấy ông đọc kinh rồi bà mừng. Ông biết nói rồi.
Còn tôi sẽ nghe ông nói đúng rồi.
Ít nói rồi là nó về. Chứ không có gì hết. Nhưng mà ông tu cái pháp này, ông lắp lại trật tự, ông mới thấy cái kinh hay nữa. Cái kinh ông mới dạy ông la lô. Ông dạy ông đọc. Nhưng mà dạy ông đọc chuyên nghiệp, thích tâm. Đọc trong thanh tịnh, chuyên nghiệp thức thanh, thấy sự sai lầm mình để mình giải đi. Thì càng nếu mà chúng ta đi theo lời kinh, gia đình ta sao như lạnh. Theo còn cái pháp này nó dẫn thẳng ông vô trong kinh. Ông soi hồ, ông pháp luân rồi này kia, ông chí minh rồi này kia cái nào rồi ông niệm kinh đi. Ông thấy ngày nào sau 6 tháng rồi 1 năm ông đọc kinh, ông thấy ông sao hay quá. Bây giờ tôi hiểu nghĩa nhiều quá, tôi hiểu nghĩa nhiều hơn trước. Rồi 3 năm sau ông thấy hiểu nhiều hơn. Ông thấy là tôi không đáng nói chuyện hồn hà với gia đình. Tôi bị cấm. Vì tôi là chỗ mà trước sau tôi cũng là chỗ. Mà hành lắm tôi tốt, nhà càng tôi sẽ được. Gốc tốt ngọt là gặp. Thấy không? Càng tu gia đình nó càng phát. Con nó nhìn lại ba tuổi nhờ sự kích động và phản động. Mà ngày nay ông tìm ra chân lý tự tu tự tu. Ông hưởng ứng trong cái nền tảng văn minh. Lúc đó mà ông mới thấy ở ngoài thế ra không có cái gì đáng chấp hết. Cái gì cũng đúng hết. Vì nó đúng theo trình độ tiến hóa của nó. Bởi bao nhiêu người này ngồi chứ có người từ con xuống lên, có người từ đến trời xuống. À, nó nhiều lớp, từng lớp khác nhau hết. Cũng mắt mũi tai miệng mà nhìn ra khác nhau, cái tỷ người khác nhau hết. Trật tự của chuyên cơ. Người phàm nó không biết. Dùng cái một lý để chắc tất cả, chắc lắc hết. Không hiểu. Cho nên ông hiểu cái gia đình của ông. Con nó xuống làm gì, vợ nó xuống làm, nó là ân sư của ông. Nếu mà không có vợ có con, tôi nói thiệt, ông bay bướm rồi, ông đâu có đi khổ cực mà mua nhà để dành cho rước mẹ con nó qua. Ông học được cái gì nhờ mẹ con nó, ông học được chuyện nhịn nhục, học nhẫn. Tao làm cho mày là tại vì vợ con tao, tao mới làm cho sức mấy tao đi làm công cho mày. Phải không? mình nhờ nó mình học cái gì được. Mà lấy quán làm ăn mình thấy nó là mình bị cảm ơn. Cái đó là sắp đặt từ nhiều kiếp rồi. Nên mới có cái duyên tới nó ngộ. Mà nó ngộ con nó thương cha. Nó làm như ông quản lý. Bữa nay ba đau bụng ha. Ba phải uống thuốc này. Thằng kia nó nói không được. Anh nó nói bậy chỗ uống thuốc khác. Nó quản lý mình đấy. Thấy không? Đó nó kiểm soát. Nó sợ mình bệnh. Nó vì thương mà thôi. Còn ông cũng vì thương vợ thương con. Mà ông kể cái công của ông ra cho vợ con nghe. Để con vợ con học và chịu khổ để làm tiếp cho người khác. Nhưng mà ta không biết. Ta còn tự làm. Ta mới ra đi nhé. Ông thấy chưa đó không?
Đúng ra thì con cũng có những cái tâm sự những người khác như anh già là lâu ngày không gặp thì cũng nhớ thầy vậy thôi. Nhưng mà con thì có vài lời muốn hỏi thầy là con hiểu cũng như con tu á thì cũng mấy năm rồi mà thấy cũng bọt bê bối rồi thầy. Thì trong những cái thí dụ như là tham sân si nổ ai dục. Ví dụ có những cái mà người ta cần phải giải quyết coi như là phải triệt để, nhưng mà tại sao có những chính cái tâm con muốn cho nó triệt để mà tại sao nó không?
Ta đã nói hành cái pháp này là nó sẽ giải tỏa và nó đi tới cái chỗ chân không. Thì mình chưa hành đủ thì chưa đi tới, mà trong cái ép xong của nó là phải gặp những cái chuyện đó. Mà ngày hôm nay con thấy con chưa tốt, con thấy tham, con cắt tham, con thấy si, con cắt thi, con dẹp thét nó tốt chứ có gì đâu. Mà có người tham mà không thấy tham, sân si mà không thấy sân si, muốn làm lớn để điều khiển người khác, dơ ấp người ta chứ gì, thế đó là không tốt. Mà này con không pháp nắm trong tay, cứ hành đi tới, cứa nó, giải nó, thì nó sẽ đi. Sửa mà không giải thì căn nhà chúng ta sửa mà không sửa đâu có sạch đâu có khăn chặt.